Hồi 55 Đường danh sống chết. Hồ Thiết Hoa ngã trên đồi cát, vừa đói vừa khát vừa mệt. Giờ đây nếu có ai trông thấy y, chắc chắn là không nhận ra y, mà có lẽ chính y cũng chẳng nhận ra mình. Y nghe như có ngọn lửa bốc cháy trong người, nóng quá, nóng đến có thể phát điện được. Thì bà công chúa nằm bên cạnh Hồ Thiết Hoa. Hồ Thiết Hoa là khách giang hồ, quen thói phong sương, từng chan nắng gió, dù có mỏi mòn tiểu tụy, phở phạc sắc sơ, trông cũng chưa đến nỗi nào. Chưa như tỷ bà công chúa, vốn là cành vàng lá ngọc, đóng khung trong lầu son các tía, lâm cái cảnh này thì tình trạng bi đát làm sao. Con người đó có ai ngờ lại có ngày cũng y phục tả tơi, cũng đạp sỏi vảy sành, cũng tắm sao vội nguyệt, cũng bị nắng đốt mưa sương. Giờ đây nằm cạnh Hồ Thiết Hoa, khí lực như dã từ nàng, hơi thở có thể bị đứt đi bất cứ phút giây nào. Hồ Thiết Hoa tay che mắt lẩm bẩm: chúng ta không còn hy vọng gặp lại lão sứ trùng rồi, chắc chắn phải làm mồi cho chim ưng trước khi tìm gặp hắn. Thì bà công chúa ảm đạm vô cùng: đáng lẽ chúng ta không nên theo con đường này. Nơi ánh mắt của Hồ Thiết Hoa một tia lửa giận bắn lên, y cao giọng thốt: đúng vậy, chúng ta không nên đi theo con đường này. Tuy nhiên tại hạ có gì đáng trách chứ? Chính công chúa đã nói tại sa mạc tại hạ không sánh được bằng công chúa kia mà, thì tại sao công chúa không đóng vai hướng đạo? Tại sao công chúa lại đi theo tại hạ, theo những con chó ngoan theo chủ, theo để rồi cả chủ lẫn chó đều kiệt quệ nằm ngay đơ? Thì bà công chúa rơi lệ, thốt qua nghẹn ngào: thực ra thì ta không nên theo ngươi. Ta theo ngươi nào chỉ làm khổ cho ta mà thôi, ta còn gây phiền lụy cho ngươi nữa. Nếu không có ta cùng đi chia phần thì bình nước kia một mình ngươi, ngươi có thể dùng gấp đôi thời gian, và như vậy ít nhất ngươi cũng có thể chi trì đến mấy hôm nữa. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc rồi thở dài, nhếch nụ cười khổ: ta hồ đồ quá. Rồi ý tiếp: sự việc như vậy tại hạ làm sao trách được công chúa chứ? Tại hạ đường đường là một nam nhân, lại không bảo hộ được một nữ nhân, như vậy mà tại hạ còn trách công chúa, nghĩ cũng đáng thẹn thật. Tỷ bà công chúa đột nhiên lăn mình đến cạnh y, bật khóc lớn: ngươi không đáng trách, chính ta mới đáng trách. Bây giờ ta muốn chết, ta muốn chết thôi, ta chết ngay. Hồ Thiết Hoa vỗ nhẹ lên mái tóc nàng lẩm nhẩm: chúng ta không thể chết, chúng ta không nên chết, nhưng chúng ta cũng không thể sống. Trong trường hợp này chúng ta không còn hy vọng sống sót. Nhìn ra xa, tận mắt chỉ thấy toàn cát là cát, cát trắng cát vàng, chừng như dưới gầm trời này chỉ có cát và cát. Qua giây phút dao động tâm thần, tỷ bà công chúa ngẩng đầu lên, nụ cười ảm đạm hiện héo hắt nơi môi: bỗng nhiên ta lại chết chung chỗ với ngươi, đúng là một sự tình chẳng ai tưởng nổi. Hồ Thiết Hoa bật cười lớn: chết chung một chỗ với công chúa là điều sung sướng nhất. Sợ có kẻ mơ chết chung với công chúa, nhưng giấc mơ lại không thành đấy chứ. Công chúa là người đẹp nhất trần đời. Công chúa. Y bỗng nghẹn lời. Rồi y nhìn nàng đăm đăm, nhìn say mê. Cuối cùng y lẩm nhẩm: tuy nhiên nếu có phải chết, chúng ta cũng chết cách nào cho khoái lạc mới được, có phải vậy không công chúa? Tỷ bà công chúa phát run lên: Ngươi muốn ta? Hồ Thiết Hoa đưa ánh mắt nhìn nàng từ đầu xuống chân. Đôi chân đó tuy hiện giờ có dấu máu vì đã vượt qua một đoạn đường quá dài, đạp lên sỏi cát, đôi chân vẫn đẹp. Đẹp làm sao? Hơi thở của y khởi sự dồn dập. Y đã cạn khô nước bọt, xong cứ nuốt, không có nước nuốt y nuốt hơi. Trái cổ hồi hộp lên xuống quá nhanh, rồi lồng ngực tiếp nối phập phồng, mắt bừng sáng, lửa bên ngoài đốt phừng phừng, lửa bên trong cháy hừng hực. Y gằn từng tiếng: tại hạ muốn công chúa. Tại hạ muốn gì công chúa hiểu chứ? giờ đây ngoài công chúa còn cái chi nữa đâu? Thì bà công chúa càng phút càng run mạnh, gương mặt nhợt nhạt ửng hồng dần dần. Nàng của quạng tay như tìm những mảnh vải còn thừa thãi trên mình, che kín phần nào cần che. Đôi chân nàng phô bày lộ liễu quá. Hổ Tiết Hoa nhìn chòng chọc đôi chân, từ bàn chân lên đùi, xa hơn một chút nữa, rồi lơ lửng ở chỗ đó. Nàng nhúc nhích, tìm cách che giấu đôi chân, che giấu cái chỗ phải che giấu. Dù chỗ đó chưa hiện lộ, mà nàng tưởng như đôi mắt của Hổ Tiết Hoa đã lột trần. Nhưng y phục đã rách bươm rồi, kéo mảnh này làm động đến mảnh khác, che chỗ này kín thì chỗ khác hở ra. Nàng bối rối mà làm cái việc che giấu, lúng túng mà làm. Càng bối rối lúng túng, con tim càng đập mạnh. Con người vẫn là một loài động vật, một loài động vật kỳ quái hơn mọi loài. Bởi kỳ quái nên có những bất thường, chẳng hạn dục vọng của con người lúc không nghĩ đến, lúc chẳng nghĩ đến thì lại bừng lên. Mà có dục vọng nào khó kiềm hãm hơn bằng sự đòi hỏi của xác thịt? Khi xác thịt bùng lên thì chẳng có cái gì mãnh liệt bằng, kể cả sấm sét. Thì bà công chúa cô chống trả bằng những cử chỉ che giấu. Sự chống trả đó tố cáo bên trong nàng có một đòi hỏi mãnh liệt. Chống trả mạnh thì đòi hỏi mạnh, thường thường thì đòi hỏi thắng chống trả. Cuối cùng nàng nhắm mắt lại như chuẩn bị tiếp nhận. Nàng nhắm mắt chờ, hồi hộp chờ, chừng như nóng nảy chờ. Trước khi chết còn có dịp hưởng hoan lạc thì có gì khoan khoái hơn? Người ta chết với ảo tưởng hoan lạc, còn nàng chết với hoan lạc thực sự thì còn gì khoan khoái hơn? Cát tuy không mịn như gấm như lụa, song vẫn mềm, nằm trên cát cũng êm dịu như trên nệm. Da dĩ cát lại gây ra cảm giác nhột nhạt rất thích thú. Da dĩ cát ấm ấm lại càng nung nấu dục vọng, bởi dục vọng chỉ kỵ cảm giác lạnh mà thôi. Hổ Tiết Hoa tràn mình qua, đè lên mình nàng, cả hai cùng thương tâm, cùng bi ai, cùng tuyệt vọng. Giờ đây họ kết hợp tất cả những thứ đó để tạo thành một hoan lạc, những thứ đó tan biến bởi dục vọng để kết thành một hoan lạc. Bỗng Hổ Tiết Hoa rú lên một tiếng, bật đứng lên, hai tay che chỗ kín, trừng mắt nhìn nàng. Tại sao công chúa làm thế? Công chúa không ham muốn à? Tỷ bà công chúa khóc. Ham muốn chứ, sao ta lại không ham muốn? Trước khi chết ta nguyện còn cái gì ta cũng hiến dâng cho ngươi, hiến dâng tất cả. Xong ta không cho ngươi biết một việc, cho ngươi biết lúc đó rồi chúng ta có muốn gì hãy muốn. Hổ Tiết Hoa trố mắt. Việc gì? Tỷ bà công chúa khép nửa mặt mơ màng. Thân thể của ta không còn nguyên vẹn, ta đã chót hiến dâng cho một người. Hổ Tiết Hoa nắm chặt đôi tay. Ai? Tỷ bà công chúa gằn từng tiếng. Ta đã hiến dâng cho hắn. Làm sao Hổ Tiết Hoa chẳng biết hắn là ai? Y cảm thấy một thùng nước lạnh ụp xuống đầu, không khí đang nóng như có lửa đốt chung quanh, vậy mà y nghe lạnh khắp người, lạnh đến độ cóng thân hình, thử ra một đống. Tỷ bà công chúa thê thảm vô cùng. Ta ham muốn, ta không còn cách gì kiềm hãm nổi sự ham muốn. Ta quên hết, ta chỉ muốn chết trong tay ngươi. Nhưng ta chẳng biết phải che giấu việc đó với ngươi bằng cách nào. Hổ Tiết Hoa hét. Đừng, đừng nói nữa. Y tung chân đá vào gò cát bắn lên, bay mù trời. Qua mỗi cái đá, y mắng một câu. Lão xú trùng. Y đá mãi, cát bay thành vầng, bao bọc y, che khuất y. Y xoay mình ra đá bốn phương tám hướng. Tỷ bà công chúa cất giọng u buồn. Ngươi hận hắn? Hổ Tiết Hoa buông gọn. Ừ. Tỷ bà công chúa thở dài. Ngươi hận hắn ta chẳng trách chi ngươi. Cũng có lúc ta hận hắn. Vô luận là ai, hiệp chung với hắn thì đừng mong hưởng vinh quang thắng lợi. Tất cả đều về hắn. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp. Vô luận là ai nghĩ gì, hắn nhìn thoáng qua là biết rõ tâm tư. Còn điều lo nghĩ của hắn, đừng mong ai hiểu nổi. Hổ Tiết Hoa đã dừng chân đá, rồi nhìn nàng một lúc lâu hỏi. Công chúa tưởng tại hạ hiệp chung với hắn như vậy là thua thiệt chăng? Tỷ bà công chúa hừ một tiếng. Chứ không phải như vậy sao? Hổ Tiết Hoa lại hỏi. Nhưng bọn tại hạ cam tâm tình nguyện theo hắn, hiệp chung đã lâu, hắn không hề bức bách bọn tài hạ. Công chúa có thấy như vậy chăng? Tỷ bà công chúa cúi đầu. Đúng vậy. Hổ Thiết Hoa vụt cười khanh khách. Công chúa tình nguyện, tại hạ can tâm. Rồi cả hai chúng ta cùng hận hắn, cả hai chúng ta đồng tâm bệnh, mà đồng bệnh thì tương liên, có đúng vậy không? Y loại bỏ Cơ Băng Nhạn ra để ghép tỷ bà công chúa vào với y cho hợp người hợp cảnh hơn. Tỷ bà công chúa gật đầu. Đúng. Hổ Thiết Hoa lại cười vang. Thế mà chúng ta vẫn thích hắn, chúng ta cứ thích hắn. Tỷ bà công chúa thở ra. Lắm lúc ta tự hỏi tại sao lại thế. Hổ Thiết Hoa cười nhẹ. Tại vì lão số trùng xứng đáng cho thiên hạ thích, có phải như vậy không? Tỷ bà công chúa trầm ngâm một lúc, sau cùng nàng bật cười thốt. Mà ngươi cũng xứng đáng là bằng hữu của hắn. Bỗng nàng trừng mắt nhìn Hổ Thiết Hoa, trong ánh mắt niềm kinh hãi hiện lên rõ rệt. Nàng há hốc mồm, song không một lời nào thoát lọt. Hổ Thiết Hoa mỉm cười. Công chúa nhìn gì thế? Chẳng lẽ đang không tại hạ lại mọc thêm một chiếc đầu nữa? Rồi y đưa tay sờ đầu. Rồi y cũng há hốc mồm, ánh mắt ngời lên niềm khủng khiếp. Y nhìn sững bàn tay y, bàn tay nhuộm đỏ, bàn tay vấy máu tươi, bàn tay vấy máu, máu trên đầu y, không một vết thương nơi đầu thì làm gì có máu chảy. Hổ Thiết Hoa ngẩng mặt nhìn lên, trên cao, trong vầng cát bốc thành mây, có hai bóng đen, hai bóng đó bay vần vần từ trên cao xuống thấp, chừng như sắp đáp xuống tại đó. Hai bóng đen là hai con chim ưng, máu dĩ nhiên từ hai con chim ưng rơi xuống, chim ưng dĩ nhiên bị thương. Nếu Hổ Thiết Hoa không quá chán nản đến nỗi bất cần mọi sự, thì y đã phát hiện ra điều đó ngay. Tỷ bà công chúa kinh ngạc hỏi, chim ưng này từ đâu đến, tại sao lại bị thương, hay là có người xuất hiện quanh vùng phụ cận? Nàng mừng với ý nghĩ có người quanh vùng phụ cận. Nếu có người đến nơi này là nàng có hy vọng sống sót. Nhưng thần sắc của Hổ Thiết Hoa lại trầm trọng. Y nhớ đến cái chết của Bành Gia Ngũ Hổ. Y nhớ đến chim ưng dùng móng vấu chiếc dương mang đi. Chim ưng tại sa mạc là những tên nô lệ của Thạch Quan Âm. Chợt một tiếng soạt vang lên, một con chim ưng vỗ cánh đáp xuống, nhanh như sao xẹt, đúng hơn nó rơi xuống. Hổ Thiết Hoa bước tới quan sát, nơi ức của nó, khoảng giữa lông trắng xám mềm dịu, có một đốm đỏ. Bụng nó cơ hồ rách ra làm hai, nó bị thương bằng nhát kiếm. Con chim ưng này chắc chắn là đáp xuống, xung kích kẻ nào đó bị kiếm chém vào mình. Hổ Thiết Hoa cau mày lẩm nhẩm, kiếm pháp tuyệt diệu. Tỷ bà công chúa trước mắt, niềm hy vọng bừng lên hỏi, có phải do hắn không? Hổ Thiết Hoa lắc đầu. Không phải đâu, nếu hắn xuất thủ thì con chim ưng này không thể bay xa được. Hả huống hắn không bao giờ giết một con vật. Con chim ưng thứ hai rơi xuống luôn, nó cũng bị kiếm chém trúng. Tỷ bà công chúa hỏi gấp, hay một vị bằng hữu nào khác của ngươi? Hổ Thiết Hoa lắc đầu. Tại hạ làm gì có bằng hữu nào khác tại sa mạc. Còn Cơ Băng Nhạn thì không sử dụng kiếm. Bỗng y mỉm cười lẩm nhẩm, vô luận làm sao, hai con chim ưng này đến đúng lúc quá. Tỷ bà công chúa chưa hiểu rõ ý câu nói của y. Hổ Thiết Hoa nhận một con chim quăng trước mặt nàng bảo, ăn đi. Tỷ bà công chúa kinh hãi, ăn làm sao nuốt nổi. Hổ Thiết Hoa trừng mắt, nếu không tính chết thì cố mà ăn cho được, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn, ăn đúng cái mức có thể ăn, càng nhiều càng tốt, công chúa biết chưa? Trong các loại thịt, thịt chim ưng là thô nhất, dù có đem nấu nướng, vị tất đã nhai nổi loại thịt đó, có nói gì đến việc ăn sống. Tỷ bà công chúa lấy dao nhỏ thẻo một mảnh thịt, nhắm mắt há mồm đưa nó vào, rồi vừa cau mày vừa nhai. Đã mấy lượt nàng nhợn nhợn toan nhả ra. Hổ Thiết Hoa hừ một tiếng, ăn như công chúa thì đến lúc nào mới phục hồi khí lực? Đây công chúa xem tại hạ ăn như thế nào. Y cầm một mảnh thịt, máu còn chảy ròng ròng. Thoạt đầu y liếm hết máu bên ngoài, rồi y lấy dao sát thành miếng nhỏ, bỏ vào miệng, nhai sơ qua rồi nuốt liền. Tỷ bà công chúa tởm quá, không dám nhìn nữa, nhăn nhó mặt, ấp úng, Ta không ăn được, ta nuốt không trôi. Hổ Thiết Hoa mỉm cười, công chúa hãy nhắm mắt lại, rồi tự tạo cho mình một ảo tưởng là có cao lương mỹ vị trước mắt. và chính mình đang ăn thứ đó. Thịt chim ưng dù cứng, máu chim ưng dù tanh, đối với một kẻ sắp chết vì khát vì đói vẫn ngon vẫn ngọt như thường và vẫn bổ dưỡng như thường. Hổ Thiết Hoa dần dần khôi phục khí lực, gương mặt hồng hào trở lại. Công chúa cũng hồi sinh, song chậm hơn. Bỗng Hổ Thiết Hoa biến sắc, trầm giọng nói: "Công chúa ở đây đợi nhé, tại hạ đến đó xem qua một chút." Tỷ bà công chúa không chịu ở lại một mình. "Ta muốn đi với ngươi." Hổ Thiết Hoa thở dài rồi cười khổ: "Được thì cứ đi, xem ra trừ cái lão xú trùng còn ai cầm chân công chúa nổi. Tuy nhiên công chúa hay hết sức thận trọng." Sau Gò Cát, ánh đao chớp chớp, ánh kiếm ngời, trên mặt cát có dấu máu, mấy xác người nằm la liệt, nhưng vẫn còn hơn 10 đại hán vận áo đen vây hai người khác. Song phương đã khai diễn cuộc ác đấu. Bọn đại hán có thủ pháp khá linh hoạt, đánh ra những đòn rất hung mãnh, tên nào cũng bừng bừng sát khí, như muốn chặt đứt đối phương ra làm muôn đoạn. Nhưng hai người bị vây, võ công cao cường hơn chúng rất nhiều. Họ dùng kiếm, kiếm pháp của họ tung hoành, họ sử dụng kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Bất quá khí lực của họ tiêu hao mà địch lại đông người, do đó dù họ chưa bị hạ, họ vẫn phải mệt. Bỗng Hổ Thiết Hoa kêu khẽ: "Công chúa xem, có phải những tên mã phu của công chúa chăng?" Lúc đó cả hai nấp sau roi cát, Hổ Thiết Hoa nhận ra hai người bị vây. Có Thạch Đà thân pháp chậm dần, kiếm pháp lơi dần dần. Người kia chính là Vương Sung, đấu pháp còn vững. Y là người khách kỳ dị của Quy Tư Vương, chạy theo Thạch Đà mấy hôm trước. Bọn mã phu hiển nhiên là thuộc hạ của Thạch Quan Âm. Hổ Thiết Hoa nhìn một lúc không dằn được, trầm giọng bảo: "Bây giờ công chúa phải ở đây đợi tại hạ, lần này không được cãi lời tại hạ nữa." Tỷ bà công chúa cắn môi: "Nếu có tên nào chạy ngang qua đây thì ta nên xuất thủ chăng?" Hổ Thiết Hoa gật đầu, bất thình lình y hét lên một tiếng lớn, rồi nhanh như chớp vọt mình tới. Bọn đại hán áo đen đánh đã hơn nửa ngày, hao mấy mạng mới chiếm được ưu thế, thấy có chút hy vọng bắt được những người bị chúng truy tầm để hành hình cho xứng tội. Ngờ đâu lúc sắp sửa đánh bại đối phương lại có người can thiệp. Người can thiệp bỗng nhiên mà đến, như từ cung trời đáp xuống. Chúng chưa hết kinh ngạc, một đại hán đã bị nắm đầu quay nhanh, một đại hán khác đã bị đá bay ra xa ngoài ba trượng. Một bàn tay nắm vút tới, đại hán thứ ba nát bét miệng. Một đại hán thứ tư lại bị kẹp đầu như tên thứ nhất. Vừa xuất thủ, Hổ Thiết Hoa đã bóp nát đầu hai tên, đánh bể mặt một tên, đá bay một tên. Trước thần oai đó còn ai không khiếp? Bọn đại hán còn lại sững sờ quên mất phản ứng. Dĩ nhiên Thạch Đà và Vương Sung tinh thần lên ngay, ánh kiếm chớp lên, hai đại hán nữa ngã gục. Hổ Thiết Hoa cười lớn: "Ta không muốn giết nhiều, nhất là những kẻ vô cố. Nếu có người quăng đao, ta sẽ tha chết cho." Nào hay, bọn đại hán còn lại như phát điên, cùng lúc vương đao nhào tới. Vương Sung vừa vũ lộng thanh trường kiếm vừa hét: "Chúng điên loạn, không còn lý trí nữa, giảng giải với chúng vô ích, chỉ còn cách giết hết là xong." Hổ Thiết Hoa thở dài, hai thanh đao bay tới. Hai tên cầm đao đỏ ngầu đôi mắt như mắt chó điên. Hổ Thiết Hoa tràn mình qua một bên, nhường hai thanh đao lướt qua, rồi cánh trỏ bên tả hất ra, bàn tay bên hữu vươn tới. Thanh đao của đại hán bên hữu đã nằm gọn trong bàn tay y. Rốp rốp, đại hán bên tả gãy trọn một bên sườn ngực. Hắn vẫn còn hung hăng, vừa nhào trở lại vừa quét đao ra. Hổ Thiết Hoa thở dài: "Sao chịu khổ thế chứ?" Chớp mắt cả hai cùng nhào xuống bất động. Tỷ bà công chúa đứng trực chờ, xong bọn đại hán thả chết chứ không chịu lui. Nàng chờ mãi mà chẳng có một tên nào thoát chạy. Nàng thở dài lẩm nhẩm: "Nếu trong nước ta có những dũng sĩ như thế này thì làm gì gia đình ta phải lưu vong." Nàng không biết bọn đại hán đã bán linh hồn chúng cho Thạch Quan Âm. Chúng có còn là con người, song chỉ là xác người, bổn tính thì mất từ lâu. Chúng là những cây thịt di động được, thế thôi. Cuộc chiến không đối phương, đương nhiên đình chỉ. Thạch Đà hai tay nâng kiếm, thở mạnh thở gấp, gương mặt vẫn lạnh như ngày nào, Vương Sung bước tới trước hồ Thiết Hoa, làm lễ rồi thở dài. Đại ân không thể dùng mấy tiếng cảm tạ mà đủ. Nếu hôm nay không có Hồ đại hiệp thì bọn này đã táng mạng rồi. Hồ Thiết Hoa nhìn y, rồi nhìn Thạch Đà hỏi: Hai vị là huynh đệ? Vương Sung đáp: Tình chẳng anh em, nghĩa đồng sinh tử. Hồ Thiết Hoa kinh ngạc: Như vậy hai vị đã nhận ra từ lâu? Vương Sung gật đầu: Ngay từ hôm đầu tiên, tại hạ lưu lãng khắp bốn phương trời là để tìm hắn. 20 năm rồi đó, Hồ đại hiệp. Hồ Thiết Hoa nhìn thanh trường kiếm trong tay y, bỗng mỉm cười thốt: 20 năm qua, trên giang hồ kiếm pháp chính tông của phái Hoa Sơn vắng bóng. Vừa rồi các hạ đánh ra chiêu kim hồng quán nhật, trông thật ảo diệu phi thường. Vương Sung thoáng biến sắc, song cố gượng cười: Hồ đại hiệp quá khen. Hồ Thiết Hoa chớp mắt, rồi nhìn thẳng vào mặt Vương Sung, cười nhẹ: Theo tại hạ biết thì dù 20 năm về trước, lúc Hoa Sơn phái đang cực thịnh, sử dụng được chiêu kinh hồng quán nhật linh ảo như vậy cũng chẳng có mấy tay, mà trong hàng kiếm khách Hoa Sơn không có tên Vương Sung. Vậy các hạ có thể cho tại hạ biết tên họ thật chăng? Vương Sung lẩm nhẩm: Tại hạ bất quá chỉ là một tên tiểu tốt vô danh trốn giang hồ, các hạ hà tất? Hồ Thiết Hoa cười lớn chặn lại: Đến bây giờ các hạ vẫn chưa chịu tỏ thật lai lịch sao? Phải biết con người che giấu được chứ kiếm pháp chẳng che giấu được đâu. Vương Sung trầm ngâm một lúc, sau cùng thở dài, nhếch nụ cười khổ: Tại hạ họ Liễu, tên Yên Phi. Hồ Thiết Hoa kêu lên thất thanh: Liễu Yên Phi, có phải là thần long tiểu kiếm khách, một nhân vật ngoài số Hoa Sơn thất kiếm chăng? Liễu Yên Phi cười thảm: Năm xưa còn là kẻ hữu dụng, chứ nay thì râu tóc đã pha màu. Hổ Thiết Hoa chớp mắt, liếc sang Thạch Đà rồi hỏi: Vậy các hạ là Liễu đại hiệp, còn vị kia? Liễu Yên Phi quyết tâm gằn từng tiếng: Y là Hoàng Phủ Tạo, đại sư huynh của tại hạ. Hổ Thiết Hoa giật mình: Nhân nghĩa kiếm khách, người thủ lãnh thất kiếm Hoa Sơn mà cái danh nghĩa hiệp trấn dội khắp sông hồ. Liễu Yên Phi gật đầu: Phải. Hổ Thiết Hoa lại nhìn sang Thạch Đà, thấy hắn đang nhìn về phía phương trời xa thẳm, tựa hồ chẳng nghe y và Liễu Yên Phi nói gì. Một kiếm khách lừng danh của ngày xưa, giờ lại ra thân thể đó, ai biết được sự tình mà không xúc động tâm tư. Hổ Thiết Hoa thở ra mấy lượt, lại hỏi: Thạch Quan Âm oán hận gì Hoàng Phủ đại hiệp mà phải hạ thủ đoạn khiến người ra thân thể đó? Liễu Yên Phi thở dài: Có nhiều uẩn khúc lắm Hồ đại hiệp, nói ra thì dài dòng lắm, chỉ xin đại hiệp biết cho là từ ngày Hoàng Phủ đại ca lâm nạn nơi mụ ta, trở thành tàn phế, thì cơ nghiệp của Hoa Sơn tạo tự suốt mấy trăm năm dài cũng tiêu tan luôn, tiêu tan nơi tay nữ ác ma. Hồ Thiết Hoa trầm ngâm một lúc: Bây giờ Liễu đại hiệp và Hoàng Phủ đại hiệp gặp nhau rồi, hai vị định làm gì? Liễu Yên Phi cúi đầu: Tại hạ giọng nói của y uất nghẹn, rồi lệ thảm từ từ trào mi, lăn dài xuống má. Hổ Thiết Hoa vội chụp tay y: Đại hiệp không nghĩ đến việc báo thù? Liễu Yên Phi cười khổ: Báo thù. Y lặp lại hai tiếng đó chẳng biết bao nhiêu lần, giọng nói mơ màng xa vắng, trong khi đó lệ thảm cứ rơi. Rồi y rút tay ra khỏi tay Hổ Thiết Hoa, run run giọng: Đại hiệp có biết tại sao Hoàng Phủ đại ca tại hạ cam sống đời luân lạc, nguyện là thân lạc đà? Hổ Thiết Hoa thở dài: Tại hạ đã thấy rồi, các hạ hà tất phải dùng lời khó che giấu niềm đau. Liễu Yên Phi tiếp: Hoàng Phủ đại ca ẩn tánh mai danh, chịu mọi đường nhục nhã là vì không muốn báo thù. Hổ Thiết Hoa giật mình: Tại sao? Liễu Yên Phi giải thích: Chỉ vì đệ sư huynh biết mình kém thế kém lực, nghĩ đến việc báo thù là làm cái việc trứng chọi đá. Đệ sư huynh không muốn vì cái việc báo thù mà phái Hoa Sơn phải bị tiêu diệt. Những đệ tử đời sau có tội tình chi mà để cho chúng phải chết oan? Thì bà công chúa lúc đó đã bước tới, vội chen lời: Không lẽ phái Hoa Sơn đệ tử còn người nào sống sót? Liễu Yên Phi gật đầu: Có chứ, nhưng chẳng được mấy người. Thì bà công chúa lạnh lùng: Thế ra cũng còn được mấy người, vậy mà ta cứ tưởng là đã chết hết. Liễu Yên Phi thoáng biến sắc mặt, rung rung giọng: Công chúa. Tỷ bà công chúa cười lạnh chặn lại: Năm xưa Hoa Sơn Thất Kiếm tung hoành trong thiên hạ, oai phong biết bao nhiêu, trên giang hồ còn ai không ngưỡng mộ Hoa Sơn phái, đến ta đây là người ngoài nước cũng phải khâm phục. Nhưng giờ đây, nàng lắc đầu tiếp, bây giờ thì thiên hạ đã quên mất phái Hoa Sơn rồi, và người trong phái Hoa Sơn còn sống bao nhiêu, có khác nào là đã chết hết.